Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo Bộ Luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm nay chúng ta học sang tiết 48 có nhan đề là Sự Nhất Tâm và Lý Nhất Tâm. Thế nào là sự nhất tâm và thế nào là lý nhất tâm? Ở trong bài này Tổ dạy chúng ta như thế này: người niệm Phật phải thiết thực dụng công trong tuyệt cả tướng thị phi nhân ngã, không thấy thân tâm ngoài dứt hết tướng, không sắc dục trần, chẳng còn cảnh giới. Duy có một câu Phật hiệu rành rành hiện tiền. Sự dụng công trí cực này, như người xưa đã nêu lên câu hỏi: trước mặt có cọp dữ, sau lưng có bầy chó sói, bên trái là vách núi cao, bên mặt, tức là bên phải đó, là vực sâu thăm thẳm. Trong hoàn cảnh ấy, hành nhân hay là hành giả phải vượt đi lối nào? Ở đây á, Tổ dạy là niệm Phật phải hướng đến sự và lý nhất tâm. Thế nào là sự và lý nhất tâm? Thì qua cái phần trình bày của Tổ, chúng ta thấy là Tổ dạy là người niệm Phật chúng ta phải thiết thực để dụng công, hay còn gọi là phải chí thành, chí kính, một lòng một dạ để mà tinh tiến dụng công. Dụng công ở đây là gì? Tức là niệm Phật đó các quý vị. Muốn được sự nhất tâm ấy, Tổ dạy phía trong gì? Tuyệt cả thị phi nhân ngã, không thấy thân tâm. Tức là bên trong đó, bên trong ở đây chỉ là ở trong tâm. Trong tâm thì phải gì? Tuyệt hết thị phi nhân ngã. Thế nào là tuyệt hết thị phi nhân ngã? Thị ở đây là gì? Là phải. Phi có nghĩa là trái. Tuyệt thị phi thế gì? Là dứt sạch, bỏ sạch. Dứt sạch đi những chuyện phải trái. Thế nào là nhân ngã? Nhân là chỉ cho mình, ngã là chỉ nhân là chỉ cho người, ngã là chỉ cho mình. Tuyệt hết thị phi nhân ngã thì là gì? Là tuyệt hết cái sự phải trái của gì? Của ta và của người. Đó. Quan trọng lắm. Người mới học Phật chúng ta, mới học tu như chúng ta vẫn còn chấp thế gì? Nhân tướng, ngã tướng và thọ giả tướng. Tức là thấy gì? Thấy ta, thấy cái của ta, thấy người và thấy cái của người, vân vân. Chính vì vậy cho nên chúng ta gì? Mãi chìm đắm trong vòng sinh tử luân hồi khổ đau vậy. Nay Tổ dạy chúng ta, người nếu muốn niệm Phật được thoát ly sinh tử, một đời vãng sinh, thì phải niệm Phật gì? Dụng công phải tuyệt hết phải trái của ta và người đi. Đó. Tập buông sạch nó đi. Người ta khen mình cũng đừng có phồng mũi lên rồi mà vui mừng. Người ta chê mình, trách mình, mắng mình, mình có đừng có cũng đừng có sân hận, ghét bỏ gì người. Chúng ta niệm Phật được, đạt được cái trình độ như thế, trụ ở trong trạng thái tâm như thế, đó gọi là gì? Gọi là tuyệt hết thị phi nhân ngã vậy. Cho nên chúng ta phải tập. Muốn đạt được điều đó chúng ta phải tập dần dần. Bình thường ở trước đây người ta mắng mình là mình sân lên. Thế bây giờ người ta mắng mình gì? mình cố gắng làm sao đừng có để cho mình sân lên để mắng lại người. Người ta mắng mình chắp tay mình A Di Đà Phật. Người ta chửi mình chắp tay mình A Di Đà Phật. Người ta nguyền rủa mình cũng chắp tay mình A Di Đà Phật. Đó gọi là gì? Công phu thực tập tu hành, cái hành nhẫn nhục để hướng tới ba la mật vậy. Cái từ ba la mật là phiên âm từ tiếng Phạn. À, nó có nghĩa là gì? Là đáo bỉ ngạn. Nếu dịch sang tiếng Hán là đáo bỉ ngạn. Nếu dịch ra tiếng Việt của mình có nghĩa là gì? Tới bờ kia hay là tới bờ bên kia. Là ba la mật có nghĩa là đáo bỉ ngạn. Có nghĩa là gì? Là tới bờ kia hay là tới bờ bên kia. Thế nào là bờ bên kia? Bờ bên kia tức là gì? Bờ giải thoát, giác ngộ. Cái bờ Niết Bàn của chư Phật Bồ Tát, các ngài an trú vậy. Còn bờ bên này là bờ gì? Sinh tử luân hồi. Bờ mà chúng sinh chúng ta đang gì? Đang cư ngụ và đang chen chúc nhau để ở vậy. Bờ bên kia thì rộng rãi, đẹp đẽ, trang nghiêm, thanh tịnh, nhưng mà lại ít người ở. Còn bờ bên này thì chật chội, khổ đau, phiền não, bẩn thỉu thì cứ chen chúc nhau vào để ở. À, các vị đừng có vội nghĩ rằng tại sao mà ngu thế. Bờ kia đẹp thế sao không ở mà cứ chen nhau ở bên này. Nếu chúng ta vội chửi như thế là chúng ta đang chửi tự mình đó. Ngày xưa thầy học một cái bộ kinh. Đức Phật nói về gì? Cái thấy của từng cấp bậc tu chứng và không tu chứng có sự khác biệt, có sự khác nhau đó. Đức Phật nói là chư thiên ở trên cõi vô sắc giới nhìn thấy chúng sinh ở trong cõi dục giới của chúng ta tham mê vào cái đắm gì? Vào sắc dục, vào ngũ dục lục trần ở trong thế gian này. Đức Phật dạy là chư thiên ở trên cõi trời vô sắc giới, họ nhìn thấy chúng ta như vậy, họ thương chúng ta, họ cho chúng ta tại sao lại sống bẩn thỉu thế, tham mê những cái gì vật dục bẩn thỉu như thế mà cứ ưa thích với nhau. Và Đức Phật nói là chẳng khác gì chúng ta ở cõi người này nhìn thấy những con gì, những con giòi, xin lỗi các vị, Đức Phật nói trong kinh là nhìn thấy những con giòi ở trong gì, trong hố phân, và nhìn thấy những con gì, con bọ hung đang xe gì, đang xe tròn những cái gì, cái đống phân của trâu bò, ngựa, lạc đà vân vân để gì, để tha về tổ làm chỗ đẻ trứng và làm chỗ gì, làm chỗ lương thực để ăn vậy. Chúng ta nhìn thấy thì những con giòi ở trong hố phân thì thực sự là đáng thương, bẩn thỉu như thế. Chúng ta đem bắt nó bỏ ra một cái, đem rửa nó sạch đi, bỏ vào bát nước sạch, nó không thích. Nó liền tìm lối nó bỏ ra. Nó tìm lối nó bỏ ra. Nếu bỏ vào cái bát phân nó vui vẻ thì nó ở trong đó và nó bơi lặn ở trong đó, nô đùa với nhau ở trong đó, và vui vẻ ăn uống nhậu nhẹt với nhau ở trong đó. Đấy là gì? Con người chúng ta nhìn thấy những con giòi, con bọ hung chơi đùa với những chỗ bẩn thỉu như vậy, ăn những cái đồ phân hôi bẩn thỉu như vậy, thật là đáng nhảm, đáng gớm, đáng thương vậy. Thì Đức Phật nói chư thiên ở trên cõi trời vô sắc giới nhìn thấy chúng sinh ở cõi dục giới chúng ta, đặc biệt cõi người chúng ta hay là cõi gì súc sinh tham mê với nhau ở trong năm món tài lợi sắc thanh hương vị xúc, cũng tương tự như thế. Vì vậy mà các vị đó thì muốn cho chúng ta thoát khỏi những cái cảnh ngũ dục ấy để sinh lên các cõi trời sắc giới và vô sắc giới, nhưng mà chúng ta đâu có nghe đâu, chúng ta vẫn không thích. Tương tự như vậy, nếu chúng ta muốn sinh lên các cõi trời đó, Đức Phật bảo đó, ở trong kinh là chúng ta phải gì? Phải thực tập và thiền định, phải trì được gì? 10 giới, tức là giữ 10 giới, gọi là giữ thập thiện đó. Thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, khẩu không vọng ngôn, không ỷ ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, ý không tham lam, không sân hận và không ngu si. Đó, làm được 10 điều đó thì sẽ được sinh lên các cõi trời sắc giới, và nếu mà tu thiền định nữa thì lên được cõi trời vô sắc giới. Tùy theo, đạt được sơ thiền thì mới chỉ là cõi trời dục giới thôi. Nhị thiền cũng mới chỉ là ở lên các cõi trời gì? Thứ hai, thứ ba của dục giới thôi. Tam thiền cũng mới chỉ ở gì? Cõi trời thứ tư, thứ ba, thứ tư của dục giới thôi. Tứ thiền mới có cơ hội lên cõi trời nội viện cung trời đâu xuất và các cõi trời sắc giới. Chúng ta thấy ở trong nhà thiền nó nói về cái từ gọi là tứ thiền bát định. Đó, bây giờ xin lỗi các vị tu mà đạt được sơ thiền còn khó. Trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao tổ dạy gì? Hành giả ở thời mạt pháp này, 100 vạn người tu khó thấy được một người gì đạt được sơ thiền vậy. Đấy, 100 vạn người tu khó thấy một vị đạt được sơ thiền. Vì người tu ở thời này, chúng ta biết là nếu mà đạt được sơ thiền còn gì khó hơn là người tự gì bê từng hòn đất, từng tải đất để đắp ngăn chặn một cái dòng sông gì chảy xiết mà rộng đến 40 dặm. Chúng ta cứ tưởng tượng đi, một cái dòng sông 40 dặm, xin thưa các vị, 40 mét còn không đắp được thì huống chi 40 dặm. 40 dặm nó thì nó rộng hơn 40 mét rất là nhiều. Một dặm nếu mà tính theo dặm phương Tây một dặm của nó là hơn 1 cây số, đúng không? Khoảng 1 cây 2. Khoảng 1 cây 2, tức là 1 cây, thầy cứ cho 1 cây số đi. 40 dặm, 40 dặm là dài gì ạ? Nó khoảng độ tầm 50 cây số chiều dài. Mà cái dòng sông nước gì, nước chảy xiết 50 cây số chiều dài, mà tổ nói là cái thời mạt pháp này chúng ta tu hành mà đạt được sơ thiền á, khó hơn là người gì ôm từng tải đất tải cát để đắp chặn cái dòng sông nước chảy xiết hơn 40 dặm kia. Vì sao mà tổ nói như vậy? Tại sao thời Đức Phật người tu đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi bát định, đến rồi diệt thọ tưởng định, vân vân nhiều thế? Còn thời nay tổ lại nói gì? Lại khó thế? Vì thời xưa Đức Phật còn tại thế, nương vào cái công đức và cái trí tuệ và cái uy lực của Đức Phật, cũng như là cái thiện duyên của đại chúng lúc bấy giờ. Và là sinh ra được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn mà. Thì các ngài sinh ra cùng thời Đức Phật đồng nghĩa là cái phúc báo của người ta gặp Đức Phật, người ta nhân duyên người ta với Đức Phật đã gieo trồng rất là lớn rồi. Cho nên người ta gặp Phật, được Phật hoan hỷ thuyết pháp, giảng kinh, truyền đạo và sách tiến cho. Cho nên họ nhất tâm họ gì? Trì trai giữ giới, nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ. Đó, tam vô lậu học giới định tuệ của họ gì? Viên mãn, tròn đầy. Cho nên họ đạt gì? Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đến gì? Đến bát định, cho đến gì? Phi tưởng, phi vi tưởng, xứ định, diệt thọ tưởng định, vân vân là chuyện bình thường. Các vị đọc thấy những cái quyển sách nói về các vị thiền sư Việt Nam chúng ta, cũng như thiền sư Phật giáo Trung Hoa, thiền sư các vị đại sư Tây Tạng. Ở Việt Nam chúng ta ngày xưa có những vị sư nhập định 3 tháng không ăn không uống, tức là 90 ngày. Các ngài ngồi thiền yên một chỗ như vậy, không cựa quậy, không động đậy 90 ngày. Ngày xưa chúng tôi mới đi học, chúng tôi đọc thế mà chúng tôi chưa tin. Mới vào lớp trung cấp chúng tôi chưa tin, bảo làm gì có người mà gì 90 ngày không ăn không uống. Phản khoa học quá này. Khoa học người ta bảo nhịn ăn có thể được 7 ngày, nhịn uống thì không được quá 3 ngày. Mà 90 ngày không ăn không uống mà vẫn sống được hay sao? Phi lý quá. Không tin. Thì sau này thì càng học càng nghiên cứu mới càng thâm nhập vào ở trong cái biển Phật Pháp. mới thấy rằng các bậc tôn túc ngày xưa các cụ các ngài nhập thiền định. Cái khi các ngài nhập thiền định rồi, cái thân thể của người ta về cái hoạt động ở trong thân thể của người ta nó rất là ít, nó ở trong cái trạng thái là gì, mình nói như là gần nó còn gì, nó còn vi diệu hơn là gấu ngủ đông ấy các quý vị. Gấu ngủ đông nó ngủ cả một mùa đông 4-5 tháng trời không ăn không uống gì cả, nó ngủ một mạch như thế luôn ở trong cái hang tuyết đó. Nhưng bình thường ra thì khoảng 1-2 tuần nó phải ăn một lần, không ăn là đói. Nhưng mà khi mà nó ngủ đông, nó ngủ cả một cái mùa đông dài 3-4-5 tháng như vậy, nó dậy vẫn bình thường. Đó, đấy là trường hợp là con vật nó ngủ đông còn làm được những cái điều vi diệu như vậy, như thế. Huống chi con người của chúng ta khi mà đạt vào cái trạng thái thiền định nhất tâm, năng lượng ở trong cơ thể gì họ tiêu tốn thì rất là ít. Các vị cứ nghĩ đi, một ngày các vị ngồi ăn xong các vị ngồi chơi rất bình thường thôi thì đói rất là gì, là chậm. Còn ngày nào mà các vị làm nhiều, các vị lao động nhiều, làm việc nặng á, hoặc là chạy nhảy, hoặc là đi chấp tác làm công quả vân vân á, đói rất là nhanh. Vì sao mà đói nhanh? Cũng ăn no 3 bát cơm như thế, nhưng tại sao ngày nào mình lao động nhọc thì lại đói nhanh? Vì cái năng lượng trong cơ thể của chúng ta thì nó rút. Nào là vừa mất nước nè, làm nặng để ra mồ hôi, mất nước thì đương nhiên nó phải tìm chỗ gì để nó hút. Đúng không? Giống như cái cây á. Cái cây mà gì? Mà mùa khô thì nó hút nước rất là nhiều. Vì sao nó hút nước nhiều? Vì trong cây của nó thì thường xuyên thiếu nước, cho nên nó hút nước rất nhiều. Còn mùa mưa nó hút nước rất là ít. Vì sao? Vì trong cây nó gì? Đã nhiều nước rồi. Cơ thể chúng ta cũng như vậy. Khi chúng ta hoạt động mạnh, lao động nặng, hoặc rằng gì? Suy nghĩ về gì? Về trí não nhiều á. Chúng ta suy nghĩ nhiều. Ví dụ chúng ta ngồi học bài hay ngồi làm bài, ngồi viết ra một cái bài luận, nếu cái gì đó nó căng thẳng, nó cũng đói rất là nhanh. Nhưng khi các vị ngồi thì ngồi chơi xây nước tán gẫu với nhau đơn giản thôi, không mệt mỏi mà cái gì cả, ở trong một cái phòng mát khoảng độ 20-22 độ gì đó, cơ thể chúng ta không ra mồ hôi, chúng ta thấy gì, đói rất là lâu. Đấy là nói thì trong trạng thái mình gì, mình ngồi chơi thôi với lại làm việc nặng thôi, thế còn huống chi là khi mình ngồi thiền, thân tâm mình gì an yên bất động như vậy, thân thì không động, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng như hơi thở con rùa thôi. Chúng ta biết con rùa nó thở rất là nhẹ, con rùa thở rất là nhẹ các quý vị nhé, nó thở nhẹ như rùa, mà con rùa nó thở nhẹ. Vì vậy mà khi thân thể chúng ta ít hoạt động như thế, các tế bào ở trong cơ thể chúng ta thì nó cũng không phải vất vả, nó lao động, cho nên nó ở trong một cái trạng thái, thầy nói cho chúng ta dễ hiểu, gần gần giống như là gì, gấu ngủ đông ấy, kiểu nó thế, ở trong cái trạng thái như vậy. Và còn cái tâm thức của chúng ta thì an trú ở trong gì, trong chính định bất động, cho nên 1 tháng 2 tháng 3 tháng không ăn không uống vẫn là chuyện bình thường. Ngài Hám Sơn Đức Thanh gì hơn 4 năm mà nhập định các quý vị nhé, 3 tháng chưa ăn thua. Ngày xưa mình mới đọc thấy thì chuyện 3 tháng, các vị thiền sư có vị 3 tháng nhập định không ăn không uống, mình thấy là ui giời, ghê gớm quá, kinh khủng quá. Mình tưởng là chỉ có Đức Phật 49 ngày đêm làm được điều đó thôi, chứ Đức Phật mới được có 49 ngày đêm. Còn Việt Nam chúng ta ngày xưa chúng tôi đọc thấy vị thiền sư 90 ngày đêm, tức là còn gì ạ, được gấp gì, gần gấp đôi Đức Phật Thích Ca. Gần gấp đôi Đức Phật Thích Ca. Nhưng sau này học về thiền sư Trung Hoa mới thấy gì, Ngài Hám Sơn Đức Thanh gì hơn 4 năm trời. Không chỉ mình Ngài Hám Sơn Đức Thanh đâu, mà ở Trung Quốc có rất nhiều những vị thiền sư, có những vị nhập thất gì 8 năm trời. Không phải nhập thất mà là nhập định nhá các quý vị. Các ngài nhập thất ở trên thì cái hang núi 8 năm trời mọi người mới phát hiện ra. Khi ngài bắt đầu vào ngồi thiền, ngài luộc một nồi khoai lang. Thì bình thường ngài cứ như mọi ngày là ngài ngồi thiền, thường là mất 1 ngày, 2 ngày gì đó, 3 ngày gì đó thì xuất thiền, xuất định. Thế lần này ngày luộc một nồi khoai lang nghĩ rằng là luộc hôm nay đến gì đến ngọ giờ ngọ ngày mai thì sẽ ăn, là khoảng độ 24 tiếng đồng hồ kiểu thế, hoặc là một ngày một đêm, hoặc là một ngày vân vân. Thường thường ngày nhập định như vậy, nhưng cũng có lúc ngày nhập định hàng tháng. Nhưng mà lần này ngày nhập định trải dài là gì? Đi suốt 8 năm trời. 8 năm sau có người tiểu phu đi củi. Người tiểu phu đi củi xong rồi kiếm xong củi rồi, bắt đầu đi lấy dây để bó củi á, bắt đầu đi theo cái dây, thấy cái dây đẹp quá, cứ dài quá, cứ theo đến hàng trăm mét thì đến cái hang động, vào thấy một vị gì? Thiền sư đang ngồi bất động như vậy, quần áo rách nát tả tơi, râu tóc thì gì mọc dài suốt ra, gọi không thấy ngày xưa. Đi xuống núi báo với nhân dân, và đến cái ngôi chùa gần ở dưới chân núi, nói là có một vị sư chết ở trên hang động vì không thấy thở nữa, sờ đến mũi không thấy thở, gọi không thấy, lay nhẹ không thấy gì đó, cho tay vào mũi không thấy hơi thở nữa, lấy cái sợi tóc để vào mũi cũng không thấy thở nữa, và nghĩ là chết rồi, lại xuống báo mọi người là có vị sư chết ở trên kia, ăn mặc rách rưới tả tơi chết. Bắt đầu vị sư chủ trì với mọi người dân lục tục kéo lên xem. Kéo lên thì may mắn thay là hôm đấy thì có một vị thiền sư đã chứng đạo rồi, cho nên đến thăm cái ngôi chùa của cái thầy ở dưới chân núi đó. Thì nghe tin thì cùng đi lên luôn. Thì cái vị thiền sư, thiền khách kia thì cũng là một vị tu thiền, là cũng là người có kinh nghiệm về tham thiền nhập định lâu năm rồi. Cho nên thấy bảo là thế vị sư này đó, vị này chưa viên tịch đâu, còn sống đấy. Thân hình thì gầy còm khẳng khiu, tóc tai thì tóc râu thì dài xuống thì tới rũ xòa 8 năm trời cơ mà các quý vị. Tất nhiên 8 năm trời chúng ta thì tóc tai nó mọc rất là nhanh. Những 8 năm trời của các ngài ngồi thiền như thế thì móng chân móng tay rồi tóc thì râu tóc nó cũng mọc ra, nhưng mà nó chậm hơn người thường chúng ta. Vì cơ thể thì nó hoạt động rất là ít, rất rất ít. Cho nên cái vị thiền khách đó mới bảo lấy cái khánh, thế là đánh một hồi 3 tiếng khánh xong thì thấy là vị đó thì từ từ động đậy và dần dần mở mắt ra và xuất thiền. Xuất thiền ra mọi người mới hỏi ngài là ngài không biết là ngồi thiền nhập định từ năm nào. Ngài bấm nhớ lại bảo là bảo tôi nhập, tôi bắt đầu ngồi thiền vào ngày đó, tháng đó, năm đó. Mọi người tính bấm đã 8 năm trời, hơn 8 năm trời. Các quý vị thấy ở trong Phật pháp chúng ta có những cái điều vi diệu mà người thường không thể gì lường tính hết được, mà chỉ có những bậc chân tu mới có thể làm được điều đó thôi. Còn hạng phàm phu á, ham sống sợ chết á, ham sinh úy tử như chúng ta thì thực sự mà khó có thể với được vậy. Còn tôi ngày xưa cũng đi sang tận bên Đài Loan thăm cái nơi của Hòa Thượng Diệu Liên. Hòa Thượng cũng mới viên tịch cách đây khoảng hơn chục năm thôi. Chúng ta biết, chúng ta nghe thấy mọi người có rất nhiều những vị sư gì thường ngồi không nằm cả đời, từ khi xuất gia cho đến khi viên tịch 50-60 năm trời, lưng các ngài gì không đặt xuống chiếu, có nghe thường ngủ gì, thường ngủ ngồi, các ngày ngồi, các ngày ngủ. Ngồi không phải ngồi dựa cột dựa tường đâu các vị nhé, mà ngồi gì, ngồi theo thế kiết già hoặc bán già, các ngài gì, các ngài ngủ, gọi là ngủ ở trong thiền định. Thực sự các ngài có ngủ đâu, các ngài thiền định. Cái này thì nhiều. Nhiều. Hòa Thượng Quảng Khâm ở bên Đài Loan cũng ở vào cái thời của Hòa Thượng Diệu Liên đấy. Hòa Thượng Quảng Khâm thì thường ngồi không nằm. Từ khi sang Đài Loan trên 40 năm rồi, ngài lưng chưa từng đặt xuống chiếu. Mà Hòa Thượng Quảng Khâm ngày xưa ngài cũng có một lần ngài ngồi thiền định ở trong hang động cũng gần 3 năm hay là hơn 3 năm gì đó. Lâu lâu thì không nhớ cái mốc thời gian, nhưng mà trên dưới 3 năm rồi. Một lần nhập định của ngài cũng trên dưới 3 năm. Không phải là gì, không có. Còn ngài Diệu Liên chúng ta biết gì? 90 ngày, thường ngài hành cái pháp gọi là ban châu tam muội, 90 ngày tức là 3 tháng an cư đó. Không ngồi, cũng không nằm. Thường đứng. Nào, các vị thử xem. Chúng ta có ai thử thường đứng lấy 9 ngày được không? Xin thưa các vị, chân các vị có mà gì thúng ra tím ra máu này, máu này nó thúng ra đầy xuống cái chân đấy. Một ngày một đêm mà không ngủ, thấy người nói gì, bắt đầu nó như đi trên mây rồi. 2 ngày 2 đêm mắt ngủ thì ngáp lên ngáp xuống, 3 ngày 3 đêm không ngủ thì sao? Sao? À, thả đánh tôi chết thì tôi chết luôn đi, bảo tôi không ngủ, tôi không thể nào mà chịu được. Thả bỏ đói tôi, bỏ khát cho tôi chết đi, hoặc là cho tôi một phát súng hay đập cho tôi một, đâm cho một nhát dao tôi chết luôn đi, còn hơn là bắt tôi 3 ngày 3 đêm không ngủ. À, mà có bắt rồi tôi phải gì? Phải không được ngủ nữa thì tôi không chịu được. 90 ngày không ngồi cũng không nằm, thường là gì? Đi kinh hành, đứng lễ Phật và đứng quán Phật. Đó là phương pháp gì? Ban châu tam muội. Mà ở trong kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử được gì? Được ngài cái gì Từ Vân à, ngài cái gì Tỳ Khiêu, cái Tường Vân, ngài Tỳ Khiêu Cát Tường Vân á, dạy cho cái phương pháp ban châu tam muội sau khi rời thầy để đi san thiền học đạo với 52 vị đại thiện tri thức á, thì vị dạy đầu tiên á, cho Thiện Tài Đồng Tử đó chính là pháp gì? Ban châu tam muội. Ban châu có nghĩa là gì? Phật lập, tức là đứng lễ Phật, kinh hành hoặc là trụ đứng vững để quán Phật. Mà trong cuộc đời của ngài Diệu Liên á, 3 lần á, hành pháp ban châu tam muội 90 ngày như vậy. Các quý vị ạ, bảo là 1 lần thì còn có thể dễ làm, 3 lần. 3 lần ngài làm cái hành cái pháp ban châu tam muội như thế, 90 ngày thường đứng không ngồi mà cũng chẳng nằm. Mà thường đứng như vậy thì đứng không dựa cột, các quý vị nha, không dựa vách nhá. Đứng dựa cột dựa vách thì có thể chúng ta vẫn ngủ được, đúng không? Chúng ta buồn ngủ chúng ta vẫn ngủ khò khò được. Nhưng mà đứng không dựa cột, không dựa vách. Cho nên các bậc cao tăng thạc đức của Phật giáo chúng ta, có những vị cao tăng gì lỗi lạc, các ngài xuất hiện ở thế gian này để làm cái bậc mô phạm. Mô phạm tức là người thầy, người thầy, bậc thầy của gì? Của trời người đó các quý vị, để cho chúng ta nương theo, chúng ta nhìn vào để mà học. Đó. Sau này khi chúng tôi đọc sách nhiều và được học nhiều mới thấy gì? Cái phương pháp á, vì sao mà người ta nhập định được 8 năm mà thân thể không thối rữa, không hư hỏng, không mục nát. Mà thân thể gì? Vẫn sống. Vì sao? Đó là vì các ngài nhập vào một cái loại thiền định gọi là diệt thọ tưởng định. Diệt thọ tưởng định. Không chỉ 8 năm mà ở trong luận đại trí độ nói rằng gì? Nếu vị nào mà nhập vào cái diệt thọ tưởng định này, có thể hàng trăm năm thân thể không gì, không hư rã, tức là không gì, không bị thối, không bị mất thân đó, không bị mục nát thân, trăm năm chứ không phải là 8 năm nữa. Đấy, một cái loại thiền định gọi là diệt thọ tưởng định. Để mà đạt được cái thiền định này thì chúng ta không biết phải tu bao nhiêu đời kiếp nữa. Cứ tằng tằng mà tu thế này không biết bao nhiêu đời kiếp nữa. Đấy, cho nên Ấn Tổ ngày mới nói gì? Cái thời mạt pháp này, nếu mà một vị tu thiền mà đạt được sơ thiền còn khó hơn là người tự bê đất đá cát sỏi để ngăn cái dòng sông gì? Nước chảy xiết chiều, chu vi chiều rộng là gì? 40 dặm vậy. Đấy, ngăn nó dòng sông 40 dặm còn dễ hơn là người gì tu tập và thiền định đạt được sơ thiền. Vậy thì chúng ta nghĩ xem. Chính vì vậy mà trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài chỉ dạy các bậc tiên hiền cổ đức trong tông môn chúng ta mới nói là gì? Thời mạt pháp này, rời bỏ pháp môn tịnh độ, 100 người tu, 100 người lạc đường, 1.000 người tu, 1.000 người gì không có tới đích là như thế. Chỉ có gì? Pháp môn tịnh độ ở thời mạt pháp này mới có thể gì? dẫn dắt cho chúng sinh, gọi là đới nghiệp và vãng sinh. Nếu nhất tâm tu hành, tin sâu nguyện thiết hành chuyên một câu hồng danh A Di Đà Phật để cầu vãng sinh tịnh độ, như là tổ thứ ba của Tịnh Độ Tông nói gì, trăm người tu trăm người vãng sinh, ngàn người tu ngàn người vãng sinh, vạn người tu vạn người vãng sinh. Vậy đấy là gì? Đấy là nói đến vì sao mà thời mạt pháp này lại phù hợp với căn cơ ấy. Vì ở thời mạt pháp này chúng ta đại đa số là gì, là phạm trai phá giới, đại đa số là gì, là phúc mỏng nghiệp dày chướng sâu tuệ cạn, cách Phật đã xa, không có bậc minh sư ngộ đạo thì hiện ra để sách tiến, để giáo hóa, để dạy bảo chúng ta. Cho nên là chúng ta gọi là kẻ đi trước cái rước người đi sau mà thôi. Chúng tôi bây giờ cũng như là kẻ mù sờ voi mà thôi các quý vị. Các vị đừng có ai nói là thầy như là Bồ Tát là Phật. Không phải, thầy chỉ là như kẻ gì, kẻ mù sờ voi mà thôi. Cũng không có tài cán gì cả. Cho nên đó, cái thời mạt pháp này, các tổ, các ngài mới dạy chúng ta là gì? Chư tổ ngài dạy chúng ta là duy chỉ có pháp môn tịnh độ, là phổ cập ba căn thượng trung hạ. Bậc thượng căn tu thì được lên các phẩm thượng, bậc trung căn thì được lên các bậc trung, bậc hạ căn thì đới nghiệp vãng sinh, ít nhất cũng được hạ phẩm hạ sinh hoặc là biên địa thế giới Tây Phương Cực Lạc 500 năm sau cũng được vãng sinh và hạ phẩm hạ sinh vậy. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy rằng nếu mà tu thiền mà mong cho đạt được sơ thiền còn khó, huống chi là tứ thiền bát định, huống chi là diệt thọ tưởng định, vân vân. Vì vậy chúng ta nhìn thấy gần những năm nay, khoảng độ năm 10 năm nay, 15 20 năm nay, chúng ta có nghe thấy vị sư nào nhập định ngồi thiền nhập định được một năm trời hay là vài tháng không ăn đâu? Ít lắm, gần như không có. Nhưng ngày xưa thì sao các cụ lại nhiều thế? Có những vị tổ sư học cái bộ hôm Tết năm ngoái Covid xong thầy giảng cái bộ kể về các vị lịch sử và các vị thiền sư Ấn Độ và Trung Quốc, chúng ta thấy thầy của ngài Đạo An với ngài Tuệ Viễn, chúng ta thấy gì, cụ ấy gì thường đi ra suối thì gì cầm dao mổ bụng ra, lấy ruột ra gì đem ra suối gì rũ rửa xong một cái gì lại cho đem cái ruột mình nhét vào trong bụng vào đó là gì lại vuốt lại gì bụng nó lại lành bình thường. Chúng ta thấy đây là chỉ cho những bậc cao tăng đắc đạo, chứng đắc thánh quả, các ngài có đại thần thông rồi các ngài mới làm được điều đó. Thế chúng ta đừng có ai học theo về để lấy dao mổ lấy ra rửa xong rồi cho vào xong rồi vuốt lại xem có được không nhé, mổ một cái là chết luôn chứ không thì chưa kịp rửa đã chết. Đấy, cho nên tổ mới dạy chúng ta là gì, nhị tổ mới dạy chúng ta là thôi thời nay chỉ có gì nhất tâm mà niệm Phật, hướng đến gì đạt được sự nhất tâm niệm Phật và lý nhất tâm niệm Phật là gì, là gọi là viên mãn cái hành tu của chúng ta, chắc chắn một đời được vãng sinh, biết trước ngày giờ vãng sinh, tự do tự tại vãng sinh. Vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc ít nhất cũng phải gì? Cũng phải gì? Ba phẩm bậc trung trở lên. Không ở ba phẩm bậc hạ đâu, ít nhất cũng phải ba phẩm bậc trung trở lên. Nhưng tổ dạy nếu muốn đạt được cái niệm Phật nhất tâm, về sự niệm Phật nhất tâm như thế thì phải gì? Trong ngoài phải tuyệt hết tất cả những cái chuyện gì? Thị phi nhân ngã vậy. Cái này chúng ta có học làm được không? Khó đúng không? Khó nhưng cũng phải tập. Tập bằng cách nào? Tập bằng cách gì? Những cái chuyện gì á thuộc về thị phi nhân ngã, tức là phải trái của gì? Của người khác á, buông dần nó đi. Trước đây á chúng ta thích gì? Cứ mỗi khi nghe tiếng nhà hàng xóm cãi nhau là mình lại dòng tai để nghe xem họ cãi cái gì. Họ cãi cái gì thì mặc xác nhà họ chứ bận gì đến nhà mình. Ảnh hưởng gì đến nồi cơm nhà mình đâu mà cứ phải dòng tai mà nghe. Thậm chí là chồng con đang xem tivi là tắt tivi. Chồng mà tắt là cái gì? Tắt đi để nghe xem bên kia nó nói cái gì. Hàng xóm nói cái gì? Họ nói cái gì thì kệ họ, cơm không lành, canh không ngọt thì kệ nhà họ. Mình tội gì mà chồng con đang xem tivi mình phải bắt chồng con thì tắt tivi để cho mình thì nghe xem nhà bên cạnh nó cãi nhau cái gì, nó nói nhau cái gì, nó chửi nhau thế nào, nó mắng nhau ra sao. Nghe xong rồi bắt đầu gì? Sáng ngày hôm sau, sang nhà bà hàng xóm, này bà ơi, bà có biết hôm qua cái nhà bên cạnh nhà hàng xóm nhà mình xảy ra chuyện gì không? Bà không. Ôi dồi ôi, tôi kể cho bà nghe. Bà cứ bắt đầu là gì? Cứ thế là, đấy. Đó gọi là gì? Thị phi nhân ngã. Đó gọi là gì? Buôn dê lê bán dê chuột đấy. Ai mà có cái tính đấy thì đầu tiên là phải gì? Bỏ đi. Cái đấy bỏ dễ không? Dễ mà khổ lắm. Khi bố mẹ mình mới sinh mình ra, mình có cái tính ấy đâu? Có phải không? Nào có ai bố mẹ mới sinh ra mà hay đi buôn dê lê thế không? Không có đúng không? Cho nên á, cái này á, cái tính đấy á, nó thường trực ở trong gì? Mỗi con người ở chúng ta. Nếu chúng ta không thì không lấy cái pháp gì để ngăn chặn nó, để diệt trừ nó, thì chúng ta rất dễ đi vào cái cuốn vào những cái câu chuyện thị phi á, nhân ngã chẳng phải là của mình. Mình cũng đi gì? Cũng đi để phiền não với nó, đi để hơn thua với nó. Ấy, buôn với bà hàng xóm lại đi kể lại với bà hàng xóm kia. Bắt đầu sang thì sáng hôm sau nữa thì người ta sang, người ta đứng ở trước cửa người ta chửi cho người ta, tại sao tôi làm tình làm tội thì với nhà bà, kết nợ kết oán thì với nhà bà mà đi bà nói xấu tôi từ đầu ngõ đến cuối ngõ như thế. Chửi cho tức quá không chịu được thì cũng quay sang để chửi bà hàng xóm bên cạnh. Thế là tự nhiên là các cụ ngày xưa nói là bán anh em xa, mua láng giềng gần. Nhưng nay mình thì anh em xa cũng bán hết, mà láng giềng gần thì chẳng còn ai chơi với mình nữa. Như vậy là tự mình cô lập mình. Ở trong xã hội mình còn bị người khác cô lập, huống chi là ở trong đạo. Cho nên những cái tính xấu ấy, tập khí xấu ấy, chúng ta cần phải buông bỏ đi. Từ những cái lớn ấy, chúng ta buông đi. Đến những gì? Những cái chuyện thị phi của mình cũng nhận phải buông nữa. Chuyện thị phi của mình là sao? Đó, tức là chuyện phải trái của mình đó. Người ta phải, người ta khen mình, người ta nịnh mình, người ta đến người ta gì? Người ta khen, người ta mệnh lệnh thì mình vui, sướng. Thậm chí là có cái quần cũng cho người ta nốt, cái áo cho người ta nốt, vân vân. Có cái gì trong nhà quý quý gì cho hết, lại khen cho sướng. Còn người ta nói xấu mình thì mình sồn sồn lên. Cái đấy thì cũng phải bỏ đi. Bỏ dần nữa, bỏ dần. Các vị muốn bỏ được cái đó thì tốt nhất là thường dùng câu Phật hiệu A Di Đà Phật. Thường dùng câu Phật hiệu A Di Đà Phật, cầm cái cố tràng nhỏ nhỏ ở trên tay, đi đâu cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật như vậy. Chỗ vắng người thì chúng ta niệm ra tiếng một chút cũng được, chỗ đông người thì chúng ta niệm thầm ở trong gì? Trong tâm của chúng ta cũng được. Đó, chúng ta cứ niệm Phật như thế. Chúng ta thấy trong Phật giáo chúng ta, người ta làm mấy cái chú tiểu á, chú thì bịt mắt, chú thì bịt miệng, chú thì bịt tai. Tức là mắt không thấy, tai không nghe, và miệng không gì? Không nói. Mắt không thấy những chuyện không đáng thấy, tai không nghe những chuyện gì? Không đáng nghe. Còn miệng không nói những lời không gì? Không cần nói, không đáng nói. Đó, mắt chỉ dùng để gì? Để thấy Phật, thấy Bồ Tát và thấy gì? Những cái gì đau khổ ở thế gian thì làm để cho gì? Chúng sinh bớt đau khổ đi. Thấy những cái gì tốt đẹp của thời thế gian nó thì làm gì? Trong ngày nó càng gì? Tốt đẹp lên. Đó là mắt chỉ nhìn những cái gì? Đáng nhìn. Tai chỉ nghe những cái gì? Đáng nghe. Đó. Nghe thấy gì? Những tiếng xấu. Người ta nói mình xấu thật thì mình phải sửa đổi cho gì? Cho tốt lên. Nghe thấy cái xấu của người thì mình đừng có bao giờ gì phạm vào những cái xấu như thế của người. Nghe người ta khen mình mà mình gì? Mình không động tâm. Nghe người ta khen người, mình thấy thì mình chưa được thì phải cố gắng để làm cho được, nhưng không phải làm để được khen, làm cho mình gì ngày một tốt lên. Đấy, gọi là nghe những cái gì đáng nghe, nói những cái điều gì đáng nói, nói về những điều gì về lễ nghĩa, về như ngày xưa như nhà Nho gọi là nói những điều về gì, về nhân nghĩa, về lễ, về trí, về tín, nói những cái điều gì nó phù hợp với đạo đức, về lối sống lành mạnh của con người ở thế gian. Còn chúng ta thì gì? Thêm một cái nói những cái lời gì, cái lời gì khiến cho mọi người nghe thấy hoan hỷ, mọi người phát bồ đề tâm, mọi người hướng theo Phật pháp và mọi người gì hướng tới tu hành, vân vân. Đấy, đấy là gì? Mắt không thấy những cái gì chúng ta không cần thấy, tai không nghe những cái gì chúng ta không cần nghe, miệng không nói những cái gì chúng ta không nên nói. Đấy, cho nên chúng ta thấy mấy chú tiểu họ làm tạc tượng, mấy chú tiểu nhỏ nhỏ thật là đáng yêu, ngộ nghĩ như thế, có ý nghĩa hết cả đấy các vị. Đấy gọi là cách giáo hóa gì? Giáo hóa trực quan ở trong nhà Phật chúng ta. Cho nên ở đây, đấy, chúng ta muốn đạt được sự nhất tâm niệm Phật thì phải tập buông bỏ những cái thói hư tật xấu ở trong mỗi chúng ta đi, để dành nhiều thời gian hơn cho việc gì niệm Phật, dùng công gì gọi là thiết thực dụng công. Đây tổ nói là phải thiết thực dụng công, tức là gì? Dành thật nhiều thời gian để niệm Phật. Niệm Phật đến cái nỗi gì tuyệt cả ở tướng thị phi nhân ngã ở trong tâm đi, và ở ngoài cảnh bên ngoài gì cũng phải gì cũng phải dứt nó đi. Tức là chúng ta phải dành thật nhiều thời gian để nhiếp tâm niệm Phật vậy. Và tổ nói là dẫn cái chứng của người xưa ở bên Thiền Tông, họ có một cái lời cảnh tỉnh sách tiến cho các vị thiền sư, thiền sinh của họ là gì? Họ nói là các vị thiền sinh mỗi khi vào trong thiền đường, các quý vị phải gì? Phải tưởng tượng rằng trước mặt các quý vị có con cọp dữ. Con cọp dữ là con gì? Cọp là con gì? Con hổ đó các vị. Mà con hổ dữ thì thường là nó sẽ ăn gì? Ăn thịt người. Nào, nếu trước mặt chúng ta có con hổ dữ, biết người ta nói là ở phía trước cách đây mấy trăm mét có con hổ dữ nó gì? Nó đang rình mồi ở quanh quanh cái gì? Cái khu vực đoạn đường ấy. Chúng ta còn dám đi không? Còn dám lên đi không? Không. Còn dám đi lên không? Không. Rồi hoặc còn sau lưng thì gì? Sau lưng lại có bầy chó sói. Nào, chúng ta còn dám mà quay lại nữa không? Quay lại thì bầy chó sói nó sẽ gì? Sẽ xác chúng ta. Rồi phía gì? Phía bên trái chúng ta gì? Có vách núi gì? Vách núi cao ngàn trượng dựng đứng. Chúng ta có leo được không? Không leo được, leo trơn hoặc leo lên cao có khi cũng tuột tay rơi, cũng tán thân mất mạng chết tòi. Rồi bên mặt bên tay phải chúng ta đó thì có vực sâu thăm thẳm, lúc đó thì tiến đằng trước cũng không được, quay lại đằng sau cũng không xong, leo vách bên trái cũng không được, đi xuống vực sâu bên phải cũng chẳng được. Thì bây giờ chỉ có một cách là gì? Thôi ngồi yên tĩnh tọa vậy. Có nghĩa là đại khái là các bậc thiền sư người ta dạy các thiền sinh là gì? Trụ tâm làm sao đừng có gì nữa chạy về phía trước, cũng đừng cho lùi về phía sau, đừng có xiên bên trái, đừng có quẹo bên phải. Phía trước có hổ dữ, phía sau có chó sói, phía gì, phía phải là, phía trái là vách đá ngàn trượng dựng đứng, vách bên phải là vực sâu thăm thẳm. Cho nên chỉ có một cách duy nhất, đó chính là gì? Tính tọa an trụ thân tâm ở trong một cảnh duy nhất, đó là gì? Tính tọa nhất tâm, không có để cho tâm gì tán loạn ra bên ngoài. Đấy là cách đó mà các vị thiền sư á, dạy các thiền sinh trụ tâm trong khi á, ngồi thiền, chớ có rong ruổi, chớ có để cho tâm viên ý mã gì nó đi hết chỗ này đến chỗ khác. Nếu muốn gì, muốn trụ được ở trong thiền, nếu muốn đạt được thiền định thì phải trụ tâm một chỗ như thế. Đấy là nói về nhà thiền. Còn về tình độ của chúng ta, các tổ dạy như thế nào? Các tổ dạy như thế này này. Phía trước là gì? Ao sen bảy báu. Phía sau là vạc dầu sôi sùng sục. Người niệm Phật phải gì? Phải nhất tâm đi về phía trước. Đấy, người niệm Phật chúng ta các tổ đối lại các tổ dạy gì? Phía trước thì ao sen bảy báu đang chờ sẵn, phía sau thì vạc dầu sôi sùng sục, chúng ta lùi lại là chỉ có gì rơi vào vạc dầu sôi thôi, chỉ có tiến về đằng trước mới là gì ao sen bảy báu. Tức là chúng ta muốn gì, muốn đạt được cái cảnh giới niệm Phật tam muội, niệm Phật nhất tâm, niệm Phật được vãng sinh tự do tự tại một đời về Tây Phương Cực Lạc, thần thức nương vào ao sen bảy báu ở Tây Phương Cực Lạc thế giới để hóa sinh ra, thì chỉ có một cách duy nhất, đó là tiến về phía trước. Đó chính là gì? Nhất tâm niệm Phật, tin sâu nguyện thiết trì trai giữ giới, một lòng cầu sinh tịnh độ vậy. Đấy, đó chính là gì? Tiến về phía trước. Chứ lùi lại phía sau là gì? Vạc dầu chờ sẵn. Vạc dầu ở đây là chỉ cho gì? Vạc dầu sôi ở trong 18 tầng địa ngục lớn vậy các quý vị. Đó. Chúng ta lùi lại, không đi nữa thì hết cái kiếp này. Nếu chúng ta hưởng hết phúc báo thì ngay kiếp sau có thể đọa ba đường ác đạo rồi. Nếu mà chưa hưởng hết thì hưởng một vài kiếp, một vài trăm kiếp, một vài ngàn kiếp, một vài triệu kiếp đi nữa thì rồi cũng sẽ hết mà thôi. Vì ở lại thế gian này, phúc báo tiêu nhanh lắm. Tôi kể cho các quý vị nghe, một vị tổ của gì? Của Sơn Môn, chùa Hương của chúng tôi, cũng có đồng nghĩa là của Phật tử chúng ta đó. Các vị theo thầy quy học đạo, tức là các vị cũng đang là đệ tử của Sơn Môn chùa Hương, là con cháu của Sơn Môn Hương Tích. Nên Sơn Môn Hương Tích thì cụ tổ thì của thầy á, cụ Giác Linh Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Thành á, cụ cũng chủ trì gì? Chùa thầy, đúng không? Chùa thầy ở Quốc Oai Hà Nội chúng ta bây giờ. Chùa thầy thì gắn liền với câu chuyện của thiền sư Từ Đạo Hạnh. Mà thiền sư Từ Đạo Hạnh thì ở trong Thiền Uyển Tập Anh là bộ sử Phật giáo Việt Nam sớm nhất ghi lại về công đức và hành trạng của ngài thiền sư Từ Đạo Hạnh. Ngài được coi là gì? Một vị tăng, một vị cao tăng đắc đạo ở triều đại nhà Lý của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Ngài có đại thần thông. Ngài trì chú vứt cây gậy xuống dưới sông đáy. Cây gậy gì? Dựng ngược cả lên và trôi ngược dòng nước. Nào, ngài trì chú đại bi, cảm hóa được cả gì ạ? Tứ chấn thiên vương và bát bộ kim cương. Từ trên quái trời tứ thiên vương và quái trời đao lợi hiện xuống gì? Ở chân núi thầy và thường là cúng dường bảo hộ cho ngài, làm sáng rực cả gì? Cả cái núi Sài Sơn lúc bấy giờ. Tất nhiên thời hơn khoảng 1.000 năm trước thì nhân dân ở Sài Sơn người ta ở thưa thớt, chứ ở quanh chùa kín người như bây giờ. Cái núi đó rất ít người ở, cho nên ngài lên đó ngài ẩn cư. Đấy, ngài trì đại bi chú thập chú mà cảm được cả tứ chấn thiên vương và bát bộ kim cương hiện xuống để gì? Hộ pháp cho ngài. Ngài trì chú đến nỗi ném cái gậy gì xuống dòng sông Tích mà gì gậy gì dựng đứng lên và chảy ngược dòng nước. Có đại thần thông như thế, biết trước ngày giờ lên trên hang núi Thánh Hóa ở trên chùa cao ở trên đỉnh núi, núi Thầy á, hang động Thánh Hóa. Và ngài lên đó thì ngài leo lên ở trên cái hang động đó thì ngài vào ngài an tọa hai chân hai tay thì ngài đạp vào núi và vẫn còn cái vết gì, vết chân, vết lưng của ngài hằn vào trong đá. Chúng ta biết cụ tổ tiền sư Từ Đạo Hạnh, cụ giỏi như thế, biết trước ngày giờ như thế, dặn người ở trong triều đình là hoàng thân cốt thích của nhà Lý thì sinh con liền phải có người đến báo ngày ngay, và ngài gì, ngài thoát hóa đầu thai. Cho nên cái vợ của một cái vị hoàng thân cốt thích nhà Lý đó sinh con, thì Từ Đạo Hạnh ở trên này cụ lên cái hang đá đó và cụ gì đập đầu vào đá và cụ thoát hóa, cái hình thù đá còn gì lõm cả vào như thế. Và cụ hóa xong thì ở dưới kia triều đình gì cũng sinh con, và sinh ra gì chính là gì? Đấy chính là gì, là ở trong nhà Phật chúng ta cái trường hợp này gọi là đoạt thai. Chúng ta nhớ nhé, đấy gọi là đoạt thai. Ngài không phải mang thai 9 tháng ở trong bụng mẹ, nhưng đến giờ đó thì ngài đoạt thai. Cái này bên Trung Quốc cũng có mấy câu chuyện là kiểu đoạt thai như thế rồi. Cho nên bên Trung Quốc có những vị gì mang thai thì hơn 3 năm, chứ không phải 9 tháng nữa, mang thai hơn 3 năm. Đấy, hơn 3 năm mang thai. Đến khi gặp vị thiền sư đó thì vị thiền sư đó thì nhìn thấy cái cô, cái bà bầu đó đi xuống sông thì giặt rũ, thấy thế mới bảo với đệ tử của mình, là đấy, ta bảo với con mà đừng có đi đường này, đi đường gì, đi đường bộ ấy, nó xa. Nhưng mà con không nghe ta, con lại bảo ta đi đường sông cho nó gần, ta bảo đừng đi đường sông rồi, nay thấy bà ấy rồi thì ta không thể trốn được nữa. Nhìn thấy bà một cái thì thầy mới thì biết trước rồi, cho nên dặn đệ tử thôi, thì bây giờ ngươi con đi đến kinh đô đi, ta phải gì, ta phải đi làm nốt cái công việc của ta, bảo con rồi mà con không nghe. Vậy nói là gì, thầy trò mới hỏi là vậy sư phụ đi đâu, bà sư phụ đi việc rất là quan trọng. 3 năm sau con quay trở lại nơi đây, gặp đứa trẻ chăn trâu tên là như thế gõ sừng trâu và gì và đi á, đó chính là gì, chính là ta đấy. Đấy, dặn như thế xong rồi thì thầy trò từ biệt nhau từ đây, và vị thiền sư đấy thì đi theo sau cái cô gái đấy, đi giặt ở bờ sông theo sau xong vào nhìn thấy cô gái, nhìn thấy cô gái một cái cô gái đó mới trở dạ ngay. Và đồng thời vị sư đó thì cũng đi ra gốc cây ở ngoài bìa rừng và ngồi thiền và thoát hóa thị tịch ngay. Đó, vị sư thị tịch thì cô gái kia thì mới sinh con. Cái đó thì ở trong nhà Phật chúng ta gọi trường hợp gọi là đoạt thai, cái nhân duyên của người ta đấy. Đó, và đúng là 3 năm sau cái người trò kia thì quay trở lại nơi đó gặp thì thấy đứa trẻ thì 3 tuổi mà cưỡi trâu thì hát một bài hát và cứ thế là đi sâu mất hút vào trong rừng. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng đời trước công đức phúc báo tu hành được ghi vào sử sách của Phật giáo Việt Nam, đó là thiền sư thì Từ Đạo Hạnh ở chùa Thầy. Nhưng đời sau sinh ra làm vua, chúng ta làm biết vua gì không? Vua Lý Thần Tông. Vua Lý Thần Tông, các vị cha lịch sử học lịch sử xem, vua Lý Thần Tông cũng không có gì là nổi trội cả, mà thậm chí sau này vua Lý Thần Tông còn gì, còn bị một cái bệnh gọi là bị điên, và cứ suốt ngày gầm lên như là tiếng gì, tiếng hổ ở trong rừng á. Và nhân duyên đó, vì sao mà điên? Vì kiếp trước của ngài, tức là thiền sư Từ Đạo Hạnh đó, cùng với người bạn của mấy người bạn của mình đi, nói là đi sang Tây Trúc để cầu pháp. Nhưng mà lịch sử nói rằng các ngài chưa đến được Ấn Độ mà mới chỉ được đến được gì? Đến được phía gì? Phía Thái Lan mà thôi. Đến được biên giới Thái Lan và Myanmar mà thôi. Đến đó thì đi 3-4 người thì chết mất 2 người, đi 4 người chết mất 2 người, giữa đường còn có 2 người. Cho nên các ngài lại quay trở về. Đó. Và mà đi trong cái giai đoạn trên con đoạn đường đi đó thì ngài với ngài gì? hai người còn sống với nhau quay về. Thế trên một đoạn đường về thì thiền sư Từ Đạo Hạnh á, đi trước bắt đầu mới bắt đầu là từ trong rừng ấy, nhảy ra dọa làm gì, làm hổ đế, dọa cho bạn của mình. Do cái nhân duyên dọa bạn, đóng giả làm hổ dọa bạn của mình, mà kiếp sau bị một thời gian điên như hổ đó, kêu lên như hổ đó các quý vị. Cho nên trong Phật Pháp không đùa được đâu. Không lấy nhau ra để đùa, để chơi những câu chuyện để hù dọa nhau, làm cho nhau ú tim nhau được đâu các quý vị. Nhớ. Và thiền sư Từ Đạo Hạnh trước khi mất, trước khi thoát hóa, Ngài cũng biết được là Ngài sau này sẽ gặp cái nạn đấy. Cho nên Ngài mới viết là một cái lá thư dặn lại cho các đệ tử của mình và nhân dân ở Sài Sơn, nói sau khi Ngài làm vua, đến khoảng năm đó Ngài sẽ bị mắc một cái bệnh rất là lạ. Mà bệnh đấy chỉ có mà trên người của vua Lý Thần Tông nó mọc lông mọc lá ngứa, mà ngáy mà nó mọc lông mọc lá như là lông lông lá mọc hết trên cơ thể, mà suốt ngày kêu như là tiếng hổ gầm thôi. Khi mà biết là vua có bệnh, mà cái nhân dân ở chùa thầy mới bắt đầu bóc cái lá thư của Ngài Từ Đạo Hạnh trước đây ra, vì Ngài dặn là bao giờ nghe vua, vì vua nhà Lý kế tiếp bị bệnh như thế thì mới được bóc cái lá thư đấy, mới được giở lá thư đấy. Khi giở ra xem thì mới thấy là Ngài dặn, Ngài đã biết trước và dặn trước rằng khi vua bị bệnh thì nên đến gặp Ngài sẽ chữa được, ngoài ra không ai chữa được. Thì Ngài trì chú hay lễ lại gì đó thì trong sử sách không thấy ghi kỹ, lấy cái cốc nước đó và vẩy xung quanh vua và đọc mấy câu thần chú, thì tự nhiên vua hết bệnh và lông lá trên mình cũng rụng hết. Đó, chúng ta thấy một vị cao tăng ở đời trước tái sinh lại nhân gian ở đời sau làm vua, nhưng cũng không phải là lãnh đạo đất nước sáng sủa được như các đời vua trước. Không đơn giản. Cái nghiệp của chúng sinh ở thế gian đó, nó trùng trùng điệp điệp, thứ thứ lớp lớp, không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên cái phúc tu của chúng ta, cho dù là lớn đấy, nhưng mà một mình chúng ta hoặc ở trong Phật tử chúng ta thì hoan hỷ thì là độ được đấy. Nhưng mà ra là đời sau ra làm vua cũng không lãnh đạo được quốc gia. Hay là ở triều đại nhà Thanh bên Trung Quốc, triều đại nhà Minh, xin lỗi, nhà Minh. Có sách nói nhà Thanh, nhưng mà ngày xưa tôi đọc cái bộ sách ngày xưa nói triều đại nhà Minh thì xét ra, tra ra là đúng hơn, ở nhà Minh. Cũng là vua Minh Thần Tông. Bên Việt Nam chúng ta Sư Thành vua Lý Thần Tông. Còn bên nhà Minh thì là Minh Thần Tông. Vị này kiếp trước là một vị sư ở cái chùa ở dưới khu vực Hưng Yên của Việt Nam chúng ta. Ở chùa gọi là Quang Minh, gọi là Quang Minh Tự, tức là chùa Quang Minh ở dưới Hưng Yên. Trước khi chết vị này cũng biết trước ngày giờ ra đi và dặn các đệ tử là mình ra đi như thế, và thậm chí vị này còn cẩn thận để dặn các đệ tử lấy cái bút son viết lên trên lưng của cái vị vua kia là Quang Minh Tự Sa Môn thế gì đó. Và sau này một thời gian sau ở bên triều đại nhà Minh, trong cung vua vị thứ phi đẻ ra một đứa con, đứa con đấy trên lưng có cái chữ son Quang Minh Tự Sa Môn thích gì đó. Và lớn lên khi vị đó được làm Đông Cung Thái Tử và làm vua. Sau khi lên làm vua rồi thì tìm đủ mọi cách để xóa bỏ cái chữ son đằng sau mình đi, để không dính dáng gì đến đến một đời tu hành trước đây của mình nữa. Đó. Khi các quan đi sứ của triều đình chúng ta sang đi sứ bên đó, vua đem mời vào để hỏi chuyện riêng. Khi mà chuyện nước xong rồi mà hỏi chuyện riêng, ở Việt Nam có cái chùa nào là chùa Quang Minh không, thì vị ở đó nói là không biết, để thần sẽ về để hỏi lại xem, cho người đi tìm xem. Về tấu lên vua Lê nhà mình, Vô lên nhà mình cho kiểm tra hết thì thấy thì có cái chùa Quang Minh ở đất Hưng Yên bây giờ. Và cho người đến đó thì quả đúng là gì? Hơn 20 năm trước có một vị thiền sư pháp danh như thế, thì tịch như thế, và trước khi tịch cụ dặn viết lên trên lưng của cụ bằng cái bút son như thế. Đấy, Đại Việt, Quang Minh tự, rồi Sa Môn thích gì gì đó. Và vua nhà Minh trên lưng có cái chữ đó, cho nên gì? Muốn xóa đi bằng được. Hỏi cách xóa thì sau này mới biết gì? Trước khi cụ tổ ở cái chùa đó cụ mất đấy, cụ tịch đấy, cụ bảo gì? Sau này ta sinh ra ở đâu trên chữ, trên lưng của ta có cái chữ như thế nên muốn xóa, lấy nước giếng của chùa Quang Minh để rửa là gì? Tự nhiên sẽ hết. Ngày xưa nó chưa có xăm và chưa có xóa xăm như bây giờ. Có xăm nhưng mà chưa có xóa xăm như bây giờ. Bây giờ thì nó xóa xăm được, nhưng ngày xưa thì không xóa xăm được, chỉ có cách là lột da thì thôi. Ai đi lột da vua thì chết thôi, đúng không? Đấy. Cho nên khi biết được chuyện đó thì vị quan lấy cái nước đó đem sang cho vua Minh thần tông của Trung Quốc. Vua Minh lấy cái nước đó thì rửa đến đâu thì chữ nó phai và nó bay hết đi đến đó, quên hết gốc gác. Cho nên chúng ta thấy mới đời trước là sư, đời sau là vua, đã quên hết thì cái nhân tu vạn hạnh của mình ở đời trước, mà muốn hưởng cái gì, dục lạc, hưởng cái gì, quyền cao, chức trọng, nói có người nghe đe, có người sợ, như thế. Mà chúng ta biết làm vua mà, thiện cũng nhiều, mà ác cũng không phải là ít, đúng không? Ra những cái chính sách mà gì, liên quan đến chiến tranh, liên quan đến gì, đến giết hại sinh linh vạn vật đó, thì tội cũng gì, cũng không phải là ít vậy. Đấy, cho nên chúng tôi mới nói là gì? Nói là phía trước là gì? Là tổ giảng là phía trước là ao thất bảo, cửu phẩm liên hoa, phía sau là vạc dầu sôi. Đi theo lối nào? Tùy các hành giả chúng ta vậy. Chốt lại câu, các Phật tử chúng ta đi theo lối nào? Tiến lên hay là lùi lại? Nói thì ai cũng muốn tiến lên, nhưng bảo tu thì bạch thầy con bận lắm, ôi dồi ôi thầy ơi, công việc nhà con nó cứ gì mù đầu bù mắt ra, không thể nào mà dứt ra phải tu được. Đấy, có người thì bạch thầy con cũng muốn ăn phát nguyện ăn chay một tháng 30 ngày, nhưng mà gì con vừa ăn được có gì mấy ngày người con nó cứ mệt lắm. Ôi trời ơi, nghe mà não nuột ra. Bảo người con cứ mệt lắm. Đấy, nói là đi về phía trước, nhưng thực sự đi á cũng không phải dễ đâu các quý vị. Các vị phải bước trên gì? Trên lý trí và trên gì? Trên đại nguyện của mình đấy, không đơn giản đâu. Đó. Cho nên ở đây tổ mới nói gì? Người nay học đạo nghĩ mà than, ngoài cửa phân vân biết mấy ngàn, tưởng đến Ngọc Kinh triều Thánh Chúa, giữa đường dừng bước ải Đông Quang. Đây là lời của Đệ Nhị Tổ chúng ta. Đấy, cụ nói đấy, nói thì dễ đấy, nhưng mà đi thì không đơn giản đâu. Giống như tổ nói thì người nay học đạo nghĩ mà than. Nghĩ mà than có nghĩa nghĩ mà gì? Mà buồn vậy. Mà tổ cách đây là gì? Đã 30-40 năm nay rồi. Mà thời đấy các bậc cao tăng thạc đức ở Việt Nam chúng ta còn rất là nhiều. Đất nước còn đang chiến tranh loạn lạc, cho nên cái kinh tế, vật chất vân vân con người ta thì nó còn ít. Vì vậy mà cái đạo tâm của người tu vẫn còn gì? Còn nhiều. Mà vậy mà tổ còn nói gì? Người nay học đạo nghĩ mà than, tức là nghĩ mà buồn, nghĩ mà đau, nghĩ mà gì, mà chán, nghĩ mà buồn, nghĩ mà lo. Lo gì? Lo cho Phật Pháp, lo cho dân tộc, lo cho đất nước vậy. Vì đạo Pháp luôn luôn gắn liền với gì? Với dân tộc mà. Đạo Pháp mà bị ung nhọt, bị hủy hoại thì dân tộc cũng gì cũng đau đớn, cũng khổ cực và cũng gì, cũng không được vui, không được bình thường, giống như người không được mạnh khỏe vậy. Mất một con mắt hay là mất hết hàm răng thì cũng gì, cũng không còn được lành lặn vậy, vân vân. Đó, đạo pháp và dân tộc, đặc biệt là Phật giáo chúng ta luôn luôn gắn liền với dân tộc từ khi lịch sử, từ khi thì hết 18 triều đại vua Hùng xong, thì từ khi dựng nước và giữ nước sau cái lần bị gì giặc phương Bắc đô hộ cho đến bây giờ, chúng ta thấy Phật giáo luôn luôn đồng hành kề vai sát cánh cùng dân tộc, cùng đất nước vậy.